Tiến Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả lắng nghe bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay, ngày 16 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị lần thứ 3 Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chậm nhất trong tháng 12 phải hoàn thành đủ 2 mũi vaccine cho người trên 18 tuổi.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Ấn Độ.
WHO tin tưởng đại dịch COVID-19 có thể kết thúc trong năm sau.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, để thông qua báo cáo tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2021, xác định phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn các đại biểu tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến thảo luận, đánh giá vào báo cáo tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2021 và thống nhất xác định phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2022 và cả nhiệm kỳ.
Chiều nay ngày 16 tháng 12, chủ trì cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá tình hình, đề ra giải pháp cụ thể nhằm giảm số ca chuyển nặng, tử vong, đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, tăng cường hệ thống y tế dự phòng và y tế cơ sở. Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhấn mạnh cần phải tập trung bàn giải pháp tăng tốc tiêm chủng. Trong đó, chúng ta đã đề ra kế hoạch đến ngày 15 tháng 12 là phải hoàn thành tiêm 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên. Nhưng hôm nay đã là ngày 16 tháng 12 mà chưa hoàn thành. Do vậy, phải phấn đấu chậm nhất trong tháng 12, phải hoàn thành tiêm vaccine đủ 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên.
Ngay sau khi đến thủ đô New Delhi, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ, chiều tối qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới trụ sở Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ. Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người Việt ở Ấn Độ nói riêng. Mới đây, ngày 12 tháng 8, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 12 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, khẳng định vị trí, vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cho biết, đầu năm 2022, Chính phủ sẽ thực hiện thí điểm mở lại một số đường bay quốc tế và đang tích cực thúc đẩy việc công nhận hộ chiếu vaccine để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân.
Chuyển sang với các thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt phá một đường dây tín dụng đen có quy mô 1.000 tỷ đồng, khám xét hàng loạt địa điểm tại 28 tỉnh thành, bắt giữ 52 đối tượng liên quan. Bước đầu, cơ quan công an xác định mức lãi suất cao nhất mà các đối tượng của công ty cho vay là 5.000 đồng một triệu một ngày, tương đương gần 200% một năm. Ban chuyên án đã phong tỏa 56 tài khoản liên quan để phục vụ điều tra.
Liên quan đến bão Rai, cơn bão số 9, theo đánh giá của các cơ quan khí tượng, bão Rai là cơn bão có cường độ rất mạnh. Ngoài ra, bão Rai còn chịu tác động của nhiều hình thái thời tiết khác nhau và gió mùa đông bắc ở phía bắc, nên cường độ, đường đi, đối tượng chịu tác động của cơn bão này còn thay đổi. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương cần tập trung thông tin nhanh đến từng tàu thuyền trên biển. Theo thống kê, hiện đang có trên 90.000 tàu thuyền của ngư dân và vận tải hàng hải đang hoạt động.
Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản chấp thuận thí điểm mô hình xe đạp công cộng ở quận 1. Thời gian thí điểm bắt đầu từ ngày hôm nay. Người dân muốn sử dụng dịch vụ xe đạp công cộng chỉ cần cài đặt ứng dụng Mobike trên điện thoại thông minh. Ứng dụng có thể quét tìm các điểm trạm còn xe đạp ở gần người dùng nhất. Giai đoạn thí điểm này thì mức giá sử dụng xe được tính theo thời gian là 5.000 đồng trên 30 phút, 10.000 đồng trên 60 phút. Trước mắt là sẽ miễn phí 15 phút đầu để thu hút người dân sử dụng dịch vụ.
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm an toàn giao thông và phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa và xử lý nghiêm lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải trọng, quá số người quy định, tăng giá vé trái quy định, bảo đảm an ninh trật tự tại các cảng hàng không, nhà ga, bến xe và các điểm du lịch lễ hội lớn.
Theo quy định mới của Bộ Công Thương, kể từ ngày 24 tháng 1 năm 2022, ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua 6 cửa khẩu cảng biển là Quảng Ninh, Cái Lân, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghi Sơn, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa, Vũng Tàu. Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nhập khẩu phục vụ mục đích quốc phòng an ninh, nhập khẩu phục vụ các mục đích cá biệt, theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
Do lượng khách sử dụng dịch vụ test nhanh giảm mạnh khi việc bao phủ vaccine đã chiếm tỷ lệ lớn, từ ngày hôm nay 16 tháng 12, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài sẽ tạm dừng dịch vụ test nhanh SARS-CoV-2 cho hành khách. Hành khách phải chủ động test nhanh SARS-CoV-2 tại các địa điểm được cấp phép của Bộ Y tế và chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo quy định trước khi thực hiện chuyến bay cũng như các quy định về phòng chống dịch.
Chung quanh việc học sinh học trực tuyến nhưng lại tổ chức kiểm tra trực tiếp tại trường, hôm qua Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết nếu vì điều kiện chưa thể đến trường học trực tiếp, học sinh có thể được kiểm tra và đánh giá trực tuyến. Đối với những khu vực đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch, học sinh có thể đến trường học tập, thì các trường khẩn trương ôn tập và củng cố kiến thức cho học sinh và thực hiện kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ trực tiếp. Đặc biệt cần tạo điều kiện tối đa để học sinh lớp 1, lớp 2 được tới trường củng cố kiến thức và được hướng dẫn thực hiện bài kiểm tra định kỳ trực tiếp.
Sở Y tế thành phố Đà Nẵng vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, đơn vị trực thuộc sở, đơn vị liên quan về việc tổ chức triển khai đăng ký và thiết lập điểm tiêm chủng cho người dân có nhu cầu tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo Sở Y tế Đà Nẵng, để bảo đảm tất cả người dân thành phố trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm vaccine phòng COVID-19, ngoài bố trí các điểm tiêm vét, ngành y tế triển khai tổ y tế lưu động đến tận nhà tiêm cho người già yếu, người lớn tuổi, có bệnh lý nền và đi lại khó khăn.
Các địa phương và doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ việc đưa hàng hóa lên các cửa khẩu phía Bắc để xuất sang Trung Quốc tại thời điểm này, nhất là các cửa khẩu tại Lạng Sơn, do tình trạng ùn ứ container tại các cửa khẩu đang rất căng thẳng. Hiện có khoảng 4.300 xe container đang bị ùn ứ tại các cửa khẩu trên địa bàn. Chỉ riêng khu vực cửa khẩu Tân Thanh có số lượng xe tồn lớn nhất với gần 2.500 xe, chủ yếu chở nông sản như dưa hấu, thanh long, chuối xanh hay mít xoài.
Chuyển sang phần tin quốc tế, theo số liệu chính thức của Cơ quan Y tế Vương quốc Anh cho đến nay, đã có 5.346 ca mắc biến thể Omicron tại Anh, song cơ quan này ước tính các ca mắc thực tế có thể lên tới 200.000 ca một ngày. Theo nhận định của các chuyên gia y tế, biến thể Omicron đang lan rộng trên khắp đất nước này với tốc độ ngày càng nhanh và khả năng lây lan cao hơn tới 8 lần so với biến thể Delta. Anh sẽ phải đối mặt với 4 tuần đầy khó khăn phía trước. Ngày hôm nay, Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh cho biết trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận 78.610 ca mắc COVID-19 mới, mức cao nhất kể từ đầu đại dịch.
Bộ Y tế Italia đã đưa Singapore và Brunei vào danh sách các nước có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao hơn. Theo đó, kể từ ngày hôm nay, cư dân hai quốc gia Đông Nam Á này không được đến Italia để du lịch, mà chỉ được đến để làm việc, học tập, chữa bệnh hoặc về nhà. Cùng với việc không tiếp nhận khách du lịch từ Singapore và Brunei, Italia cũng đã ban hành sắc lệnh yêu cầu tất cả du khách đến từ các nước khác trong EU bắt buộc phải có xét nghiệm âm tính khi khởi hành.
Trung Quốc và Nga sẽ phát triển các cấu trúc tài chính chung, giúp hai bên tăng cường quan hệ kinh tế theo cách thức các nước bên ngoài không thể gây tác động ảnh hưởng. Quyết định này được đưa ra tại cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 15 tháng 12. Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo kêu gọi tăng cường sử dụng đồng tiền nội tệ trong các giao dịch song phương, mở rộng hợp tác, tạo điều kiện để các nhà đầu tư của Nga và Trung Quốc đầu tư vào thị trường chứng khoán của bên còn lại.
Tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới có trụ sở tại Thụy Sĩ, Swiss Re, vừa công bố báo cáo cho thấy, trước khi các cơn lốc xoáy mới đây vừa tấn công Mỹ, năm 2021 đã là một trong những năm ghi nhận thiệt hại lớn do thiên tai. Theo đó, kể từ đầu năm đến nay, những trận thiên tai đã gây ra thiệt hại khoảng 250 tỷ đô la Mỹ, tăng 24% so với năm ngoái. Trong năm nay, các công ty bảo hiểm phải chi trả tới 105 tỷ đô la Mỹ. Theo các số liệu này, tổn thất được bảo hiểm do thiên tai gây ra trong năm cao hơn mức trung bình được ghi nhận trong 10 năm gần đây.
Trong kỳ họp rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Fed thông báo về việc giảm tốc độ mua tài sản, một quá trình được gọi là taper, do lạm phát tăng cao. Điều này tạo tiền đề cho một sự thay đổi chính sách mạnh mẽ, dọn đường cho đợt tăng lãi suất đầu tiên trong năm tới. Điều này đã tác động tích cực tới thị trường chứng khoán Mỹ. Các nhà giao dịch lãi suất tương lai đang dự đoán một đợt tăng lãi suất đầu tiên vào tháng 5 và hai đợt nữa trước cuối năm 2022.
Phát biểu trong chương trình hỏi đáp trực tuyến của Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào ngày hôm qua, đại diện của chương trình y tế khẩn cấp của tổ chức này đã khẳng định hiện thế giới có đủ công cụ để chiến thắng hoàn toàn đại dịch COVID-19 trong năm tới. Một trong những công cụ đó là vaccine. Tổ chức Y tế Thế giới hối thúc các nước cần nhanh chóng có hành động để hạn chế dịch lây lan, bảo vệ hệ thống y tế, tránh tâm lý chủ quan.
Hôm qua, một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu-EU đã bắt đầu triển khai tiêm chủng ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi nhằm ngăn chặn chuỗi lây lan của đại dịch COVID-19 và duy trì các hoạt động học đường. Đức, Tây Ban Nha, Hy Lạp và Hungary nằm trong số những quốc gia có quan điểm cởi mở trong việc tiêm ngừa COVID-19 cho trẻ nhỏ, khi đa số các bậc phụ huynh mong muốn con em mình được bảo vệ tối đa trước đại dịch. Trong khi đó, Đan Mạch và một số vùng thuộc nước Áo đã triển khai tiêm cho trẻ nhỏ từ tháng trước.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Lâu nay, cương vị người có uy tín, già làng, trưởng bản thường do những cây cao bóng cả, những người có tuổi, có kinh nghiệm đảm nhận. Tuy nhiên, ở Bản Giáng, một bản đặc biệt khó khăn của xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, một chàng trai trẻ dân tộc Nùng đã được dân bản tín nhiệm, bầu là người có uy tín trong suốt 6 năm qua.
Không chỉ cùng với bà con Bản Giáng từng bước đẩy lùi cái đói, cái nghèo, anh còn cùng chính quyền và các đoàn thể trong xã nỗ lực vận động bà con xóa bỏ hủ tục lạc hậu, đưa trẻ em ở bản đến trường. Mời quý thính giả đến với phóng sự Người có uy tín trẻ tuổi ở Bản Giáng của Radio Nhân dân.
Mỗi tuần, anh Thèn Văn Hiền, bí thư chi bộ, trưởng thôn Bản Giáng, xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang lại dành 2 buổi để đến điểm trường tiểu học để thăm hỏi tình hình. Sinh năm 1990, anh Hiền được nhân dân tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ, trưởng thôn Bản Giáng khi vừa tròn 25 tuổi. Là người trẻ, anh Hiền hiểu được giá trị và tầm quan trọng của việc học hành. Do đó, việc đầu tiên anh làm là vận động bà con trong thôn đưa trẻ đến trường. Giờ thì tất cả các cháu nhỏ ở Bản Giáng đều đã đến trường đi học đúng độ tuổi, anh Thèn Văn Hiền chia sẻ.
Đảng viên trẻ nhưng mà mình luôn luôn tâm huyết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn luôn là gần dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Phải học hỏi rất nhiều ở các đồng chí đảng viên cao tuổi, tích lũy cái kinh nghiệm đấy để học hỏi và cố gắng nâng cao năng lực.
Bản Giáng có 44 hộ đồng bào sống không tập trung. Bởi vậy khi có việc, trưởng thôn Thèn Văn Hiền đều phải đến từng hộ. Việc vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm cùng xóa bỏ những hủ tục lạc hậu không chỉ đòi hỏi sự nhiệt huyết của tuổi trẻ mà còn đòi hỏi sự kiên trì và những việc làm cụ thể như cùng bà con xây dựng đời sống mới, cùng trồng rừng, trồng ngô, cùng vay vốn chính sách phát triển sinh kế thoát nghèo. Nói về anh Thèn Văn Hiền, ông Nguyễn Văn Dần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Sơn cho biết.
Nên đồng chí Hiền đã phát huy rất là tốt về vai trò trách nhiệm của người cán bộ có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số tại cơ sở thôn bản. Đây cũng là một cái điển hình mà đảng bộ chính quyền thấy rằng là cần phải phát huy.
Hiện tại, toàn tỉnh Tuyên Quang có hơn 1.116 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Họ chính là những cánh tay nối dài của chính quyền với đồng bào. Bằng sức trẻ, nhiệt huyết và nỗ lực, những người trẻ tuổi như Thèn Văn Hiền đang là chỗ dựa tin cậy cho đồng bào dân tộc, làm tròn vai trò là những người đảng cử, dân bầu, góp phần thay đổi bộ mặt của những thôn bản vùng cao tại Tuyên Quang.
Và phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.